Chương 7. Thời khắc cuối cùng. Bạn nên chấp nhận cái chết là một phần của sự sống, một người bạn nói với Jonah. Cái chết là một phần của sự sống ư? Jonah hỏi. Với người khác, có thể cái chết chính là một phần của sự sống, nhưng còn cái chết của tôi thì sao? Đó không phải là một phần sự sống của tôi. Đó chính là thứ kết thúc cuộc sống của tôi. Trích, xin hãy ôm chặt thi thể của Jonah. Người bạn thương yêu sắp chết, không phải một ngày nào đó hay vào một thời điểm còn xa trong tương lai, mà ngay lúc này đây, khi cái chết ngày càng đến gần, bạn có thể tự hỏi liệu mình sẽ ở đâu khi cái chết diễn ra, và liệu mình có muốn ở đó để chứng kiến giây phút cuối cùng ấy không? Việc ở bên cạnh người thân khi họ qua đời là một hành động chan chứa tình thương yêu. Khoảnh khắc thiêng liêng này, cùng với những lời nói âu yếm, dịu dàng, với âm nhạc và sự kết nối đầy tính nhân văn, có thể là một liều thuốc chữa lành mọi đau thương, giúp bạn cảm thấy yên lòng vì đã đồng hành cùng với người thân yêu đi xa nhất có thể. Nhưng việc ở bên cạnh người thân khi đó có thể không phải là một lựa chọn phù hợp với bạn. Bất luận bạn bè, người thân của bạn hay bất kỳ ai có những đề xuất với ý định tốt, thì đây vẫn là một quyết định mang tính cá nhân. Con tim bạn mách bảo điều gì? Bạn sẽ thức suốt đêm ngồi bên cạnh giường bệnh của người thân chứ? Hay bạn sẽ ở một nơi nào gần đó, chứ không phải trong phòng bệnh? Liệu bạn đã nói lời từ biệt với người thân yêu và quyết định sẽ không có mặt để chứng kiến cảnh người thân của mình chút hơi thở cuối cùng? Sẽ như thế nào khi con tim bạn thay đổi vào thời khắc đó? Hãy nhớ rằng không ai có thể dự đoán chính xác thời điểm người thân của bạn chút hơi thở cuối cùng. Bạn có thể đã có mặt ở đó hầu hết thời gian, nhưng lại vô tình bỏ lỡ mất thời khắc người thân của mình chút hơi thở cuối cùng. Cũng có thể bạn không có ý định ở đó, và mặc dù sức khỏe của người đó có vẻ tốt hơn lên, nhưng rồi người đó lại bất ngờ chút hơi thở ngay trước mặt bạn. Dù bạn định có mặt hay không, thì vẫn có rất nhiều cách để bạn đóng một vai trò tích cực trong giây phút cuối cùng này. Bạn có thể chuẩn bị một môi trường tốt đẹp, ngăn nắp và yên tĩnh. Bạn nên quan tâm đến sự thoải mái về thể chất của người thân, và bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần bằng cách nghĩ đến điều bạn biết rõ là đang chờ đợi mình phía trước. Tạo ra một môi trường đẹp đẽ, ngăn nắp và yên tĩnh. Mở những bản nhạc mà người thân của bạn yêu thích, nói chuyện nhỏ nhẹ. Hãy mở cửa sổ để đón ánh nắng mặt trời nếu nó làm người thân của bạn cảm thấy thoải mái. Hay nếu căn phòng quá sáng, bạn hãy giảm bớt ánh sáng. Bạn hãy bày những vật dụng yêu thích để người thân của bạn có thể ngắm nhìn hoặc sờ nắm chúng. Một bó hoa nhỏ sẽ làm người bệnh dễ chịu hơn một bó hoa lớn hay các loại cây cảnh khác. Bạn hãy để thuốc men cùng với các thiết bị y tế khác ra khỏi tầm mắt, chỉ cho phép một số người vào thăm ở những thời điểm nhất định. Quan tâm đến sự thoải mái về thể chất. Trước khi thực hiện bất cứ sự thay đổi tiếp theo nào, bạn hãy hỏi ý kiến bác sĩ về những điều được phép làm và cả những điều không nên làm. Hãy đặt gối xung quanh người thân của bạn để đỡ đầu, mình và chân tay. Hãy ngồi thật gần người đó và tiếp xúc thật nhẹ nhàng với họ, như ôm, lắc hay đung đưa. Lường trước mọi thay đổi về thể chất. Người thân của bạn sẽ có một số hay tất cả những biểu hiện sau: ngủ nhiều hơn, nhầm lẫn, rối loạn, nhiệt độ cơ thể thay đổi, từ nóng chuyển sang lạnh, hơi thở thay đổi, không đều, chậm hơn hay đứt quãng, không ngủ được và hoặc khó đánh thức, không kiểm soát được việc tiểu tiện, cặp mắt đờ đẫn chỉ hé mở một phần hoặc mở chằm chằm, thay đổi màu sắc, tay chân đỏ tía, khuôn mặt vàng vọt, mất khả năng kiểm soát cơ mặt, cơ hàm và lưỡi. Khi bạn có mặt, chăm sóc cho cha. Aaron bấm chiếc chuông ở đầu giường. Mỗi hơi thở đều làm tôi đau đớn. Anh nói bằng giọng giận dữ khi chúng tôi vào phòng. Chúng tôi đeo cho anh chiếc mặt nạ oxy và y tá hướng dẫn chúng tôi cách nhỏ những giọt morphine lên má anh. Aaron ngủ thiếp đi. Y tá Rose nói, ông ấy sắp chết rồi. Câu nói này như một nhát dao đâm vào tim tôi. Mặc dù Aaron đã phải sử dụng dịch vụ chăm sóc người sắp qua đời gần một năm qua, nhưng chưa ai chuẩn bị tinh thần cho giây phút này cả. Anh rời khỏi phòng để đi gọi chồng và em trai, còn tôi leo lên giường nằm với Aaron một lần cuối cùng. Anh đã bị ngã ngày hôm trước và bị đau lưng, do đó tôi hơi ngập ngừng khi quàng tay qua người anh. Đây là lần đầu tiên anh không siết chặt bàn tay tôi. Hơi thở của Aaron nặng nhọc. Tôi vuốt ve bàn tay anh, dịu dàng, nói tôi yêu anh rất nhiều và tôi sẽ không có ai khác ngoài anh. Tôi kể lại những khoảng thời gian tuyệt vời chúng tôi có với nhau, gợi lại những kỷ niệm riêng tư. Tôi không biết đã nằm đấy bao lâu. Tôi ngủ thiếp đi và chỉ bị thức dậy khi con trai Mark đến, ngồi ở phía chân giường và nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cha. Andrea đến cùng với các con, Avi và Sách, và mỗi người đều có một khoảng thời gian một mình bên cha. Sau đó, bọn trẻ trở về phòng khách và Mark lại ở một mình bên cha. Khi tôi quay trở lại phòng, Mark nói với tôi rằng nó nghĩ cha đã chút hơi thở cuối cùng, rằng ông đã mở mắt rồi nhắm lại và ngừng thở. Aaron đã bỏ chúng tôi mà đi. Tôi cảm thấy toại nguyện vì anh đã chút hơi thở cuối cùng trong lúc được con trai chăm sóc. Điều này cũng rất phù hợp vì mọi thứ giờ đây được chuyển giao cho thế hệ tiếp theo. Thời điểm thích hợp. Bà Senma đã không còn tỉnh táo trong suốt nhiều tuần qua và các con gái của bà thay phiên nhau túc trực bên mẹ. Đến một ngày, Tina gọi điện cho em gái khi cô đang ngồi bên giường bệnh của mẹ. Tất cả chúng ta hãy gặp nhau ở đây tối nay lúc 6:30. Đúng 6:30, khi con gái, con rể và ba đứa cháu ngoại của bà Senma đều đã có mặt ở bên cạnh, bà Senma đã chút hơi thở cuối cùng. Tina luôn tự hỏi, phải chăng mẹ đã nghe được cuộc điện thoại của cô và đợi đến lúc cả gia đình có mặt đông đủ. Chiếc xe chở khách màu xanh. Alfredo, một bệnh nhân rất nặng, bị kích động khi cái chết ngày một đến gần. Y tá đề nghị các thành viên trong gia đình giúp ông yên lòng nhắm mắt. Gia đình sắp xếp mọi thứ đâu ra đó, nhưng ông Alfredo vẫn chưa yên tâm. Người con trai Ernesto hứa với cha, thưa cha, việc trả góp căn nhà đã được hoàn tất và chúng con sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Cháu nội của ông, Julio, sực nhớ đến câu chuyện vô cùng quan trọng mà có lần ông đã kể cho cậu. Khi ông Alfredo còn bé, gia đình ông phải bán đi chiếc xe chở khách màu xanh. Sau rất nhiều nỗ lực, họ vẫn chưa tìm được người mua. Điều này đã đẩy gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn. Julio gợi ý, cả nhà có nghĩ rằng chiếc xe chở khách màu xanh chính là mối bận tâm lớn nhất của ông. Khi ông Alfredo hỏi một lần nữa, mọi thứ đã ổn thỏa rồi chứ? Ernesto trả lời, vâng thưa cha, hôm qua chúng con đã bán được chiếc xe rồi. Ông Alfredo thở phào nhẹ nhõm, ơn Chúa. 4 giờ sau, ông qua đời. Nancy bé bỏng. Nancy nằm thật thanh thản trên giường bệnh để cảm nhận làn gió ấm áp thổi nhẹ từ cửa sổ. Tất cả các thiết bị y tế đã được chuyển đi chỗ khác và chiếc giường bệnh được phủ tấm ga in hình hoàng tử Ấn Độ. Carla và Jessie âu yếm ôm em gái trong vòng tay và bằng giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng, Carla dỗ dành Nancy. Mọi thứ sẽ ổn thôi, cưng à. Em có thể ra đi rồi đấy. Mẹ đang đợi em trên thiên đường kìa. Một lúc sau, Nancy hình như đã ngưng thở. Jessie ngập ngừng hỏi chị, Em đã chút hơi thở cuối cùng rồi, phải không chị? Jessie và Carla nhìn em gái thật gần như để nói lời vĩnh biệt. Lúc này, Nancy hít vào một lần nữa và từ từ thở ra lần cuối. Hai cô chị vẫn không tin cho đến khi y tá bước vào phòng, kiểm tra và khẳng định rằng bé Nancy đã qua đời. Khóc lần cuối. Rowena ngồi ở khu săn sóc đặc biệt bên cạnh giường bệnh của mẹ. Bà Suri, người đang trong tình trạng hôn mê và phải sống nhờ vào hệ thống máy móc giúp duy trì sự sống. Bác sĩ thông báo với Rowena rằng bà Suri cho thấy không có bất kỳ phản ứng nào bằng mắt, lời nói và vận động. Rowena hiểu mẹ sẽ không bao giờ hồi phục được và cô miễn cưỡng quyết định rằng nếu tình trạng của mẹ mình vẫn giữ nguyên như buổi sáng, cô đành chấm dứt các biện pháp kéo dài sự sống nhân tạo cho mẹ. Ngày hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra lại cho bà Suri và khẳng định không có bất kỳ sự thay đổi nào với tình trạng sức khỏe của bà. Rowena nắm chặt tay mẹ trong khi y tá tắt các loại máy móc và cô ở lại bên cạnh mẹ cho đến khi trái tim bà ngừng đập hoàn toàn. Một lát sau, Rowena bỗng giật mình khi thấy giọt nước mắt lăn nhẹ trên má mẹ mình. Cô cho rằng mẹ vẫn còn sống và đang rất đau đớn. Y tá trấn an Rowena và giải thích rằng đây là một phản ứng do cơ thể đã ngừng hoạt động. Rowena trào nước mắt khi nói lời từ biệt mẹ. Tất cả chúng ta đều là anh em. Charlie, phụ trách chuyên mục quảng cáo của tờ The Avocado, một tờ báo lớn của cộng đồng người đồng tính. Ông đang tìm kiếm tình nguyện viên chăm sóc bệnh nhân S giai đoạn cuối bị gia đình bỏ rơi. Khi bệnh nhân đầu tiên của ông, Cesar, đã cận kề với cái chết, xin ông một ân huệ là nhờ Charlie thông báo với các con trai mình rằng ông ấy là người đồng tính và sắp chết vì bệnh S. Tôi sẽ gọi họ cho ông, nhưng ông phải tự nói cho họ biết chuyện của mình. Charlie nói một cách cương quyết. Ông Cesar lo lắng khi nghĩ đến phản ứng của các con, sợ rằng chúng sẽ ruồng bỏ ông. Nhưng họ đã không làm như vậy, mà thay vào đó họ đã lập tức đề nghị được đến thăm ông thường xuyên hơn. Charlie làm mẫu công việc chăm sóc cho ông Cesar, khuyến khích các con ông ngồi gần cha hơn, nắm tay cha, đặt xung quanh cha những chiếc gối giúp ông cảm thấy dễ chịu hơn. Khi ông Cesar bắt đầu mê man, Charlie động viên các con ông rằng cha họ vẫn nghe thấy họ nói và đề nghị họ nói lời từ biệt ông, giúp ông thanh thản ra đi. Những người con của ông Cesar vô cùng cảm kích khi Charlie đã ngồi bên họ trong suốt quá trình cha họ qua đời. Tổng hợp từ tất cả những trải nghiệm của mình, Charlie kết luận, khi bạn chăm sóc cho một người sắp từ giã cõi đời, cũng chính là bạn đang được chứng kiến cái chết của mình. Bạn sẽ biết cách để trở thành một người tử tế hơn, sống chậm lại và sẵn sàng đối mặt với sự ra đi của chính mình. Để có mặt trong những giờ khắc cuối cùng của sự sống. Thứ nhất, hãy tìm ra cách riêng để đối mặt với thời khắc này. Thứ hai, nhận biết và trung thực với những hạn chế của mình. Thứ ba, nhẹ nhàng đến gần và nói với người sắp qua đời rằng bạn đã có mặt. Thứ tư, hãy tiếp tục nói chuyện với người sắp qua đời vì lắng nghe là khả năng cuối cùng còn lại. Thứ năm, hãy nói trực tiếp với người bệnh rằng tôi thấy anh đang nằm nghỉ thật thoải mái, thay vì nói với một người khác rằng anh ấy đang nằm nghỉ thật thoải mái. Thứ sáu, hãy dùng những từ ngữ dịu dàng, mang tính an ủi và xác thực. Thứ bảy, hãy nói chuyện với người sắp qua đời bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Thứ tám, trong lúc nói chuyện nên lồng vào một chút hài hước, những nụ cười hay thậm chí là cùng nhau cười thật sảng khoái. Thứ chín, hãy hát ngân nga những giai điệu gắn liền với tuổi thơ của người sắp qua đời. Thứ mười, giúp người sắp qua đời ra đi một cách thanh thản. Khi bạn không có mặt. Chỉ một vài phút. Cathy và Florine tranh thủ từng giây để được ở bên cha khi ông buộc phải sử dụng dịch vụ chăm sóc cho người hấp hối. Cathy xin nghỉ việc, còn Florine cứ cách vài giờ lại gọi điện để hỏi thăm tình hình. Một buổi tối, cô bước vào nhà, hôn nhẹ lên má cha và nói: "Cha ơi, con ra ngoài chuẩn bị bữa tối và sẽ quay trở lại ngay để trò chuyện với cha." Florine ở trong bếp vài phút và gọi Cathy xem cha thế nào. Thấy cha nghỉ ngơi có vẻ thoải mái, Cathy ra bếp và hai chị em quyết định dành chút thời gian để thư giãn với nhau. Rồi họ vào phòng cha. Cathy đi trước và Florine theo sau. Họ sững lại. "Cha đi rồi." Cathy thông báo một cách hồ nghi. "Tại sao chúng ta lại rời khỏi phòng cơ chứ? Sao cha lại phải chết trong cô đơn thế kia?" "Có lẽ cha muốn tránh cho chúng ta phải chịu sự đau đớn khi chứng kiến cảnh ông qua đời," Florine đáp lại trong nước mắt. "Thế nên cha đã ra đi trong tiếng cười của chúng ta." Lựa chọn của Madeline. Nỗi đau thương khi phải chăm sóc cha trong những tuần cuối cùng của ông 4 năm về trước đã khiến Madeline quyết định sẽ không có mặt bên cạnh chị mình, các Lốt, khi chị qua đời. "Sao em có thể tàn nhẫn và vô cảm với người chị đang hấp hối trên giường bệnh đến thế?" anh cô gặng hỏi. "Chị ấy cứ gọi tên em suốt." Madeline chỉ biết khóc thầm trước áp lực mà gia đình đặt lên cô, nhưng cô vẫn giữ vững lập trường và tin rằng mình đã có một quyết định đúng đắn. Cô tin chắc rằng các Lốt sẽ hiểu và thông cảm cho cô. Các Lốt qua đời vào sáng hôm sau trong vòng tay yêu thương của gia đình, ngoại trừ Madeline, người quyết định ở nhà và tưởng nhớ chị mình bằng ánh nến và những lời cầu nguyện. Bão tuyết. Diego và Lupe sống rất xa nơi bà nội của Diego, bà Nana Consuela, đang được chăm sóc bởi dịch vụ chăm sóc người sắp qua đời. Mặc dù rất muốn ở bên cạnh bà trong giây phút cuối cùng, nhưng hai vợ chồng hiểu rằng với cơn bão tuyết đang về thì việc lên đường lúc này là một hành động thiếu thông minh. Họ đau khổ, dằn vặt về việc không được ở bên cạnh bà và ôm bà lần cuối. Họ quyết định gọi điện về nhà và nhờ mọi người trong gia đình giúp đem điện thoại vào để họ nói chuyện với bà. Mặc dù từ lâu bà Nana đã không thể nói chuyện, nhưng bà vẫn mỉm cười khi nghe Diego và Lupe hát lại bài hát ru mà bà vẫn thường hát cho Diego nghe khi anh còn là một cậu bé. "Nếu không thể có mặt lúc người thân qua đời, bạn cũng đừng quá dằn vặt. Hãy nhớ rằng giây phút người thân của bạn chút hơi thở cuối cùng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong mối quan hệ của các bạn. Hãy tự nhủ rằng bạn đã làm tất cả mọi việc nên làm trong điều kiện và khả năng của mình, và trong trường hợp người thân của bạn phải ra đi trong cô độc, bạn nên viết một bức thư hay trên cáo phó về mong ước được làm cho người đó cảm thấy dễ chịu nhất trong những giây phút cuối đời." Mối liên kết tâm linh. Tôi vẫn cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy. Ronnie nằm thật thanh thản trên giường khi bạn bè của anh thay phiên nhau thức trông anh. Lít trang hoàng căn phòng bằng những ngọn nến lung linh, giọng ca trầm bổng của Gregorian vang lên dịu dàng ở một góc khuất và hương thơm ngào ngạt từ những đóa hồng thật dễ chịu. Khi hơi thở Ronnie ngày một yếu đi, mọi người tiến gần về phía anh. Với những đôi mắt đẫm lệ, họ bày tỏ tình yêu dành cho anh và khe khẽ nói lời từ biệt. Rồi cũng đến hơi thở cuối cùng, người bạn thân nhất của Ronnie, Chami, nhẹ nhàng vuốt mắt cho anh, hôn lên trán anh và ở lại bên cạnh giường anh. "Tôi vẫn cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy," cô nói. Một giờ sau đó, Chami trang trọng mở tất cả các cánh cửa và cửa sổ để linh hồn của Ronnie bay về với trời đất. Đứa con mộ đạo. Khi bà Bernadette, 69 tuổi, rơi vào trạng thái hôn mê sau cơn đột quỵ, bác sĩ đã khuyên gia đình. Não bà ấy bị tổn thương rất nặng, nhịp thở đứt quãng, gia đình cần sớm quyết định về việc để bà ấy sử dụng máy thông khí. Con trai bà Bernadette, Bruce, biết rõ nguyện ước của mẹ mình nên đã bàn bạc với chị gái và quyết định để cho mẹ được chết một cách tự nhiên, không sử dụng bất kỳ một biện pháp kéo dài sự sống nhân tạo nào. Sau một đêm ngồi bên giường bệnh của mẹ, Ruth đề nghị: đây là khoảng thời gian của mẹ và tất cả chúng ta đều đã có mặt ở đây. Chúng ta hãy biến nơi đây thành một chốn linh thiêng nhất có thể. Họ bắt đầu kể những câu chuyện về bà Bernadette, nhớ lại tất cả những điều tốt đẹp về bà. Ruth, người theo tinh thần triết học Ấn Độ, đọc to kinh Vệ Đà, rồi anh kéo ghế lại sát giường bệnh và thì thầm đọc kinh bên tai mẹ. Ruth và chị gái đã ở bên cạnh mẹ khi bà ra đi. Mặc dù rất đau buồn, nhưng họ vẫn cảm thấy được an ủi phần nào bởi ý nghĩ đến ngày được giải cho cốt của mẹ trên sông Hằng. Chiếc khăn choàng của Chúa. Một buổi tối, bà Leilani, 93 tuổi, đều đọc kinh Mân Côi và chờ đợi Chúa gọi mình đi. Một ngày, Cora, con gái lớn của bà Leilani, tặng bà chiếc khăn choàng hoa văn màu cam và tím do chính các sơ trong nhà thờ đan. Trên tấm thiệp kèm theo có nội dung: bằng tình thương yêu gửi vào đây, chúng tôi hy vọng tấm khăn choàng này sẽ đem đến cho bà phước lành và sự ấm áp. Món quà bất ngờ này trở nên vô cùng ý nghĩa với bà Leilani khi Cora khẳng định sẽ phủ lên thi thể mẹ mình chiếc khăn choàng sắc màu tươi sáng này. Nếu có mặt bên cạnh người thân sắp qua đời, bạn sẽ nhận ra ý nghĩa to lớn của việc giúp người thân cảm thấy hài lòng, dễ chịu và an tâm. Những ai có đặc ân này đều nhận thấy việc đồng hành cùng người thân trong những giây phút cuối cuộc đời sẽ tăng giá trị thiêng liêng của cuộc sống. Dù bạn có mặt hay không có mặt tại khoảnh khắc người thân của bạn chút hơi thở cuối cùng, do lựa chọn của bạn hay do hoàn cảnh, thì vẫn còn rất nhiều cách để bạn bày tỏ tình yêu của mình với người đó. Đám tang và những hoạt động tưởng nhớ sẽ cho bạn thêm cơ hội để nói lời từ biệt với tất cả tình yêu thương.